thập giá vẫn vươn cao vời vợi như nhịp cầu nối giao hòa đất trời. Rạng ngời thập giá mọi nơi an vui cho đời, Giêsu cao vời cho trời đất mới nở. Xây tình thập giá từng ngày qua bước theo chân ngài, yêu thương nặng đôi vai, mong tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dân thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi. Thập giá vẫn vươn cao ngút ngàn như lời hẹn ước sắt son đá vàng, mời gọi từ hiến đời con, sống chết cho ngài, kiên tâm miệt mài cho tình yêu mãi chẳng phai. Con say tình thập giá từng ngày qua bước theo chân ngài, yêu thương nặng đôi vai, mong tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dâng thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi. Sắt son đá vàng, mời gọi từ hiến đời con, sống chết cho ngài, kiên tâm miệt mài cho tình yêu mãi chẳng phai. Con xây tình thập giá từng ngày qua bước theo chân ngài, yêu thương nặng đôi vai, tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dâng thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi. Thập giá vẫn vươn cao muôn trùng như mời gọi con trung thành đến, một đời nghèo khó tùy chung, khiêm nhu vâng phục, chính trong sáng ngời cho cuộc đời mới đẹp tươi. Con xây tình thập giá từng ngày qua bước theo chân ngài, yêu thương nặng đôi vai, mong tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dâng thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi. Con xây tình thập giá từng ngày qua bước theo chân ngài, yêu thương nặng đôi vai, tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dâng thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi.
Thưa chị em, sáng hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây để mình chia sẻ với nhau về thánh giá và lòng thương xót. nghe hai cái đó nó dường như không hợp với nhau. Đây là lòng thương xót, đúng không? Mà trên kia là thánh giá. Thánh giá là nặng hay nhẹ? Còn đây thánh giá là nặng hay nhẹ? Nặng. Lòng thương xót là nhẹ hay nặng? Nhẹ. Thánh giá là sướng hay khổ? Lòng thương xót là khổ hay sướng? Thánh giá là yêu hay ghét? Hơi khó trả lời. Hơi khó trả lời. Lòng thương xót là ghét hay yêu? Bằng đó là chắc chắn. Bởi vì giữa thánh giá và lòng thương xót của Chúa nó có cái gì tương quan với nhau không? Và khi mà tôi sống ở trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, thì giữa thánh giá và lòng thương xót của Chúa có cái gì để mà nó nâng đỡ tôi hay không? Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lên thánh giá, ta thấy có một chiều dọc và có một chiều ngang. Nếu chỉ có một chiều dọc, có là thánh giá đây, vậy lên cũng là thánh giá cho con đây. Rồi, lên này. Dạ, rồi đây đây. Ông không biết gì?
Nhà ta đến.
Tài biến, tài biến. Rồi, ông đứng đây. Quay xuống. Rồi, đây là chiều đi, chiều dọc. Nếu mà chỉ có chiều dọc, tức là nối từ đất lên trời, thì đã thành cây thập giá chưa?
Chưa.
Chúa Giêsu, con người từ trời đi xuống đất để làm gì thưa anh chị em? Tự nhiên cái ở trên trời cái đi xuống đất à? Cũng giống như tôi tự nhiên cái bay ở Sài Gòn đi xuống đây là gì? Dầu tiếng. Tôi nói mà sơ nói ra xuống nhà thờ dầu tiếng thăm gia sở rồi tiện chia sẻ với chúng con về lòng thương xót và thánh giá. Tôi nghe dầu tiếng thấy quen quen, vậy mà đi tìm mãi thì 8 giờ đến giờ 9 giờ mới ra. Rồi gặp hồi Sơn thì bà cứ chỉ đi lòng vòng, mình thì đi loanh quanh. Mới hát là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, cứ đi loanh quanh mày. Cuối cùng là phải hỏi người này, cuối cùng phải hỏi người kia. Mà có những người thì họ không có đạo, cho nên hỏi nhà thờ dầu tiến là, thì nó chỉ ra là bị đập nước dầu tiến. Hoặc là ra bến xe dầu tiến, chứ không nghe nói nhà thờ dầu tiến đâu cả. Rồi lên bản đồ cũng để chứng nhận thời đường tiến, nhưng mà vô trong mái nhà mình đâu có tìm ra. Cuối cùng thì phải đi hỏi đường, cuối cùng thì phải ở một bà sơ ra ngoài đầu đường đỏ đưa vào đây, hóa ra để đi lẽ giờ đi vòng vòng đi mấy lần mà không vô được, thì cũng có người chỉ đường, cho nên phải có người chỉ đường, đúng không? Và đến đây thì để làm cái gì? Hình Chúa của chúng ta đã đi xuống từ trên trời xuống đất để làm cái gì? Để chỉ đường cho chúng ta. Chỉ đường đi đâu? Chỉ đường đi đâu? Chỉ đường Chúa Giêsu từ trên trời xuống đất, từ trên trời cao xuống đất thấp, để chỉ cho chúng ta một con đường. Con đường đó là con đường đi về. Đi về. Đi về. Đi về. Về trời chứ sẽ đi về cái gì ạ? Đi về trời. Chỉ có người biết đường mới chỉ cho người không biết đường. Chứ nếu mà không biết đường, chứ nếu tôi hỏi bao nhiêu người không biết đường, họ chỉ loanh quanh ra bến xe dầu tiến, ra đập nước dầu tiến, ra hồ bơi dầu tiến, mà nhất định không thấy nhà thờ dầu tiến. Họ không biết đường. Vậy thì ai biết đường rồi thì mới chỉ. Qua biết đường về trời như vậy, qua biết đường về trời là mới chỉ nhiều đề. Ai biết được làm ơn chỉ đường về trời đây? Ai biết không? Không. Lý do là tôi đã đến không bao giờ tôi mà biết. Phải không? Anh chị em đi đường hỏi người ta là cái người nhà họ đã đến rồi thì họ biết đường mà chỉ cho mình. Bởi vì Chúa Giêsu là người từ trên trời xuống mà không biết đường thì còn ai biết? Đúng không ạ? Cho nên nhiệm vụ của Ngài xuống trần gian này là chỉ cho mình một con đường để về trời, từ trời cao xuống đất thấp, chỉ cho mình con đường về trời. Mong muốn về trời như vậy. Từ Sài Gòn đi đến đây phải đi ngang qua những con đường, có con đường thì nó rộng, có con đường thì nó ổ gà. Đến chỗ kia một bên gì đó Củ Chi, đói quá, gần 14 giờ sáng để chuẩn bị đi đến gì đó cùng với Củ Chi thì đó đói quá, mà Củ Chi thấy chỗ nào cũng cháo lòng, phải ngó một con đường thấy hai ba chục quán cháo lòng thì ghé vô lề đường chọn quán nào rẻ nhất để mà ăn, gọi ra năm tô thì tô cháo lòng mà lấy ra thì toàn thấy là cháo chứ không thấy lòng. Vì lòng một chỗ, cháo một chỗ, cho nên là cứ uống hút cháo, cứ nghĩa là hút cháo thì không thấy cái đâu cả, cứ hút bị bỏ lại cái này còn đi một tí nữa nó sót ba cái là coi như là tô cháo cũng tiêu luôn. Thế là phải gọi thêm một cái gì đó, một đĩa lòng có tim, có mè, có dồi, có gan gì đó, ăn vô nó mới dằn xuống. Trên đường đi đến đây bao nhiêu là cái khó khăn, bao nhiêu là cái trở ngại. Nếu mà không có người trên đường thì không có đường đi. Nếu mà trên đường đi đó mà mình nản chí là bỏ cuộc, mấy lần gọi sơ thôi sơ đi, khó khăn quá thôi đi về, nghe được không? Không được rồi, mình có trách nhiệm chứ, cứ khó khăn là bỏ ra được, là đi một vòng nữa, là đi một vòng nữa, đi một vòng nữa, nhất định tìm cho ra. Mà cái bản chỉ đường nó cũng là cái máy móc, cho nên cũng không chỉ được, cho nên phải có người biết đường ra đó mình vào đây. Và nhìn Chúa Giêsu là đấng từ trên trời mà xuống đất thấp, cho nên biết chắc cái con đường chỉ cho ta, và cái con đường mà từ đất về trời, con đường đó mang tên là gì? Qua gì mới đến gì? Anh em đến vào chấm qua chấm 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 đến chấm 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 rồi thì là qua. Cái này mà cũng không trả lời được đoạn đỏ này nha, học nhiều lắm rồi đấy nha. Qua chấm 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 đến chấm 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 qua thập giá đến vinh quang, lặp lại qua đến vinh quang. Bây giờ đây là thập giá, bây giờ vinh quang, qua thập giá nhẹ quá, qua
thập giá
đến
vinh quang.
Đấy, thế người ta vinh quang chưa? Lặp lại qua
thập giá
đến
vinh quang.
Không biết là bảo là nên mừng quá sao vậy? Lần đầu tiên con thấy số lượng các bà đông như thế, đông gấp đôi chúng con, mà sao mấy bà nói nhỏ thế? Lần đầu tiên con nghe, ước gì ngày nào con cũng được nghe như vậy. Giá cả nhà con cứ nhỏ nhẹ như vậy hay biết chữ nào? Rõ ràng đây rất là thương, nhưng mà sao nó nhỏ thế này, nó nhẹ thế này, nó êm thế này, nó dễ thương thế này, mà tại sao về nhà và xã là dạ không ngon chúc mừng ông với bà tay đi thôi nha. Ông là bà thì bà là ông
hắn là
wow cháu bắt tay nữa rồi, không ai là ai hết. Đó là thiên đường ngay từ trần gian này, sống trong một gia đình mà không ai là ai hết, đó là hạnh phúc, đó là thiên đường lên trên. Mà xã hội này mà ra ngoài đường mà không ai là ai hết, không phải sướng. Xã hội mà ra đường mà người mỉm cười chào hỏi với nhau có phải hạnh phúc không? Chứ lỡ mình qua cái lỡ mình quẹt vào cái mình chưa kịp xin lỗi các ta ầm lên rồi, phải không? Có mắt phải đi mù mới đụng vào cái là nổi đau quá lên sách luôn là căng xăng. Đợi đó được đợi gì, đợi đến đúng ngã tư mua một cái xăng đổ vào xe mình nó chậm được. Cho nên nếu mà một trong một xã hội mọi người biết không ai là ai hết được mà, vì thế mà bước qua thập giá, mấy ông nhìn sao, mấy ông nhìn sao cái bài của tôi có thấy đây là thập giá? xin chào quý vị. Trả lời thật lòng, con thấy tin đây là con giá.
Dạ, tin chào quý vị.
Hay quá, con cũng chưa đọc tay cho mình quá. Tại sao mà nó là thập giá của ông?
Dạ, tin chào. Thập giá là nhẹ và dịu dàng.
Ông chỉ cái thập giá của có gì đấy.
Dạ, tin chào thập giá của ông. Hôm nay không có mặt ở đây.
Ông phải biết ông nói, cho nên ông có tay kìa chị em. Chúng ta thấy rằng này, đúng như ông ấy nói, mỗi người là thập giá của nhau. Mỗi người là thập giá của nhau, vợ là thập giá của chồng. Mà ngược lại, chồng là thập giá của... cũng không dám nói nữa. Mà chẳng lẽ mỗi người chúng ta là thập giá của nhau. Chồng là thập giá của
và
vợ là thập giá của
nhà.
Hoa mạnh thế không? Ai bảo ta chiến đấu? Ta chiến đấu con dữ vậy. Mỗi người chúng ta là thập giá của nhau. Và phải qua cái thập giá mới đến được vinh quang. Vậy thì phải chấp nhận lẫn nhau. Thập giá của nhau là phải chấp nhận lẫn nhau. Phải bắt cái thập giá ấy, phát thập giá đời mình và chung vai mà phát thập giá cuộc đời của nhau nữa thì mới đến được vinh quang. Cho nên Chúa chỉ cho chúng ta một con đường, là con đường từ đất mà đi lên trời, phải đi ngang qua con đường mang tên là đường thập giá, đường khổ đau, đường trần gian của ai thương đau, ai chưa qua chưa phải là nơi.
Đường trần gian nhiều ai thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Trong mỗi đời cười ra nước mắt, khi chẳng tay gọi tên bằng hậu. Dầu tham quen kẻ thân giao, đời gian
hay quá. Chúng ta thấy ông có tài biến gì không? Ông tài biến gì không? Hát vui vẻ, khỏe mạnh và bạn cứ phải lo. Rồi, chúng ta thấy rõ ràng phải cắt đường trần gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Rõ ràng nếu mà chưa qua những đau khổ chưa phải là người. Có con người nào ở đây mà nói rằng thưa cha, từ bé đến lớn thưa chị em, có ai trong cuộc đời mình mà nói rằng mình không có đau khổ? Có mà đi chung có khổ, có người bảo cha đâu có khổ đâu, bảo sao con nghe ta hát. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Có không? Người ta bảo là chữ tù liền với chữ tu một phần. Ở đâu khổ, người ta bảo là trách đâu, trách trời cũng không còn nặng. Nếu mà có một con đường nào đến vinh quang mà không qua thập giá, không qua đau khổ, Chúa nói Hosanna, Chúa hiện ra, Chúa Giêsu đứng ở đầu cơn sóng hiện ra và nói với thánh linh Hosanna rằng Nếu mà không có đường nào đến vinh quang mà không qua thập giá thì ta đã đi rồi. Ta là Chúa, ta là Đức khôn ngoan, Đức thượng trí, Đức đầy quyền năng, như vậy mà muốn cứu độ con, ta cũng phải đi qua con đường đau khổ, con đường thập giá. Muốn đến được vinh quang thì con đi theo ta, con cũng phải đi qua con đường đau khổ, con đường thập giá. Không có một con đường nào khác, thưa anh chị em, đường trần gian để lại thương đau. Ai chưa qua chứ phải là người mà trong cõi đời người đang rút mắt, anh chị em thấy những lúc đau khổ mà mình khóc được đã là mừng lắm. Đau khổ và khóc lên được là nó nhẹ khỏi lòng, phải không? À, khóc lên được nó nước giọt nước mắt nó ra giống như là nó trôi đi hết những muộn phiền ức chế, những cái gì mà nó dồn nén trong lòng mình mà không khóc được nó còn khổ hơn nữa. Cho nên có lúc mà cười ra nước mắt, nước giọt nước mắt nó chảy ra nó, nhưng mà cười đấy, nhưng mà cười ra nước mắt có nghĩa là trong héo ngoài tươi. Nhìn mọi người thấy cười vui vẻ, nhưng mà ngoài thì tươi, trong thì héo, vì ai cũng có những nỗi khổ. Chúa Giêsu, Thiên Chúa là người, Ngài cũng không loại trừ mình khỏi những khổ đau. Chỉ duy nhất một điều mà Ngài không có, đó là gì? Đó là gì? Phạm tội. Còn mọi cái đau khổ, mọi cái chung chương, mọi cái cơn cực, mọi cái nhục nhã ê chề, Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, Ngài đều nếm cảm hết, Ngài đều trải nghiệm hết rồi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta nhìn lên hình hài của Chúa Giêsu đang hiện diện ở phía của chúng ta đây, mỗi người chúng ta mang hình ảnh của Chúa Giêsu. Cho nên cái thập giá nối từ trời về dưới đất, mà muốn từ đất lên trời phải qua thập giá, qua đau khổ. Mà trên con đường đau khổ đó, ta thấy phải có một cái chiều ngang nữa, đúng không ạ? Phải có một chiều ngang nữa thì nó mới thành cái thập giá. Chiều ngang đó là cái cánh tay đưa ra, cánh tay đưa ra, đứng mạnh lên đâu? Đó, đó, không phải bị mạnh liền, có nhiều đưa hai tay lên được đó, đưa hai tay lên, cánh tay đưa lên, đó, chúng ta cho phải tập tay thôi. Mình cài biến nó giống như hai tay lên trời, đâu có sao đâu. Thì chúng ta thấy đây là một hình ảnh của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài phải giang hai tay ra, nối kết con người lại với nhau. Làm gì bà có về đây được rồi. Đó. Bà là bà không phải không? Ông bị cài biến bao lâu rồi?
Năm mấy rồi
đây. Ừ. Rồi ông bao nhiêu tuổi?
Ông 73 tuổi rồi. Nhưng mà ông giơ tay này được là nhờ ơn sức giàu thắng như xe.
Rồi nhờ ơn của Chúa. Liệu ông bao nhiêu? 73 còn bà bao nhiêu? Bà 37 à? Bà 68 rồi. Được, ông 73 bà 37. Bây giờ bây giờ tôi yếu không nhớ được, ôi mỏi. Thế mà rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao chị em? Trên con đường mà về trời, gặp những đau khổ, gặp những thử thách, gặp những trở ngại, mình muốn quỳ ngã, mình mỏi tay, mình muốn hạ xuống bìa thì phải làm cái gì? Đức Giêsu vác cái thập giá, mà lúc này té con xuống có ai đỡ? Có ai? Ông nào? Ông Simon vác cái thập giá Chúa. Vậy thì Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trên con đường về trời, trên con đường thập giá, trên con đường qua đau khổ để đến vinh quang, mình phải là những Simon mà vác đỡ thập giá Chúa. Ông mỏi tay mà đỡ lấy tay ông đưa lên, rồi tay bà cũng phải giơ lên. À, tôi thấy là cái gì mà bỏ tay xuống rồi nào? Mới đỡ tí đã kêu là bỏ tay rồi là sao? Thế mà thưa chị em, rõ ràng chúng ta thấy hình ảnh mà một ông chồng mà bị tai biến mà tay không đỡ thẳng lên được, hoặc là đưa lên mỏi thì bà thấy đỡ lên tay ông chứ. Có lý nào mà bảo tay tay ông không đỡ còn tay ông luôn dơ? Có được không thưa chị em? Không. Nếu mà bà bảo là bà phát thật giá của mình như thế những thật giáo và con bạch thả xuống cái này, bà có cái thật giáo và cái bạch đó thì cái thật giáo của bà bảo là con cứ bắt một mình tôi kệ trong mình có được không, rồi cứ bắt thật giáo tôi lên thiên đàng mình tôi có được không, không có chỗ cho bà lên thiên đàng một mình đâu, Chúa sẽ hỏi ngay bà và cái gì,
Nguyễn Thị Lan,
bà Nguyễn Thị Lan, ông tên gì?
Dạ Nguyễn Trọng Nhan.
Bà Nguyễn Thị Lan, chồng bà là Nguyễn Trọng Nhan đâu?
Dạ.
Bà bỏ ông rồi phải không? Bà bỏ mà đi thế đàn một mình phải không?
Dạ
không
lên.
Đó mà đặt dẫn lên sao mà không còn tay ông ấy? Nhớ đến bỏ tay ông là sao? Rồi anh nhìn thấy không? Rõ ràng hình ảnh thật là đẹp, con đang dẫn nói lên là trong cuộc sống này thánh giá mỗi người Chúa trao nó hoàn toàn khác nhau, Chúa trao cho mỗi người tùy sức của mình, Chúa nói ơn ta đủ cho con, nói với Paulo ơn ta đủ cho con, và cũng nói với thánh nữ Faustina khi mà ngày gặp quá nhiều đau khổ, quá nhiều đau khổ khi mà nhận nhiệm vụ đi loan truyền lời cứu rỗi của Chúa, bị nghi ngờ, bị thử thách, thậm chí là còn cho rằng bà Faustina này, cái cô Faustina này, nữ tu Faustina này là bị ma, là bị ma nhập, là bị quỷ ám, Chúa nào cứu hiện đây, chứ không phải dễ đâu thưa anh chị em, người ta nghi ngờ, người ta nghi ngờ, người ta ghen ghét, một là ta nghi ngờ, hai là người ta tin thì người ta ghen, người ta ghét, Chúa phải hiện ra mày, mày làm cái gì mà Chúa hiện ra mày, đúng không? À, cho nên là đường ơn của Chúa bao nhiêu thì thế gian họ ghét bấy nhiêu. Cho nên nếu mà ông mới gặp những khó khăn thử thách như thế, nữ Faustina ở trong nhà chồng, vậy mà không có một chị em nào đỡ thánh giá cho Faustina. Anh chẳng tưởng tượng một tuần lễ nằm trên giường bệnh mà không có chị em nào đến hỏi thăm, thậm chí còn nói ôi cô Faustina ơi, bà sơ ơi, bà giả vờ, đứng giả vờ bận chối nhận, và Faustina là tôi không gượng mà lấy nổi một ly nước nữa, tôi bảo bà ơn rót giùm tôi ly nước, không ai rót cả, còn có canh thì rót đấy, có canh thì rót đấy, không ai rót cả, không tôi rót mình muốn như thế sao vậy, lại bảo cho tôi đọc bổng miệng như thế nào là thật giá, bà bỏ chạy rồi, à bà đi đi hết rồi rồi cảm ơn bà. Rồi ta thấy trên cái con đường có Simon để mà được thân giá, vậy thì mỗi người chị em mình phải trở thành những Simon mà vác đỡ thập giá của anh em mình, người vợ trở thành Simon vác đỡ thập giá cho chồng, người chồng đau bệnh đây biết trông cậy vào ai bây giờ, ngày xưa mình là cái cầu trụ quan lắm, nhưng bây giờ mình bị tai biến rồi đi không nổi nữa thì làm sao giờ, thì cái cầu trụ nó yếu rồi thì cái kèo đó phải đâu phải đỡ cái cột, đúng không, bạn là cái kèo mở tay lên và trở thành cái cột luôn, ông cái cột bây giờ trở thành cái kèo được không, Chúa làm mọi cái mà đâu phải mình nghĩ là mình là cột, là cột phải phải không, quay ra nói rằng thằng này chưa bao giờ đau bệnh, quay ra nói điều đó, thằng này không bao giờ chết, có chỉ là mát cái nói vậy thôi, phải là ai cũng mỏng manh yếu đuối, nay mình là cây cột, mình đứng mình phát thánh giá phải lắm, nhưng mà ít nữa nữa một cơn gió thoảng nu đang nó biến đi, nơi nó mong cũng không còn mang bên đến, nhớ đời sống đó người trong qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, người mộng không bỏ bên đến thì ta thấy rõ ràng là ngày xưa mới khỏe bây giờ mới yếu, thì bà Hằng phải là người đỡ thập giá cho ông, chứ không thể là thấy ông như vậy thì bà bỏ bà chạy theo cái ông khác, có không?
Dạ không có đấy.
Công việc giàu hơn kìa.
Không cần.
Công việc khỏe hơn kìa.
Không cần.
Ông đẹp trai hơn kìa.
Không cần.
cũng Việt kiều kìa. Ông có thấy ông hạnh phúc không? Ông thấy ông hạnh phúc không?
Dạ có nhiều hạnh phúc. Dạ đúng lắm, là người vợ yêu quý.
Thấy được đâu một người mà yếu đau mà không nói được, nói lọc là lọc lọc mà nói được đâu là hạnh phúc nhất là người vợ yêu quý. Quá tuyệt vời, cái này còn hơn cả phim, hơn cả kịch nữa. Vì đó là đời thường, đó là sự thật, đây là một chứng nhân. Mà làm gì họ, người vợ này có thể yêu thương được nếu mà không có lòng thương xót. Cho nên thập giá và lòng thương xót gắn liền với nhau. Chúng trao cho mỗi người thập giá, nhưng mà đồng thời chúng trao cho mỗi người một tình yêu, để khi mà có tình yêu, khi mà có lòng thương xót thì người ta phát đỡ thập giá của nhau, để thánh giá nó trở thành nhẹ nhàng hơn. Thánh giá nó trở thành nhẹ nhàng hơn vì hai người có tình yêu. Nhiều mới nói rằng hạnh phúc nhất của tôi đó là có được người vợ yêu quý. Vậy thì khi mà thánh giá, khi mà khổ đau có tình yêu ở trong đó, có lòng thương xót ở trong đó, thì thánh giá trở thành gì? Thánh giá đang nặng nề trở thành gì? Nhẹ nhàng. Nó vẫn bằng đó ký. Ông bao nhiêu ký?
Dạ 49 ký.
49 ký. Bây giờ bà hãy đến bà đỡ cho, còn lại bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? À còn lại 30. 49 thì bà đỡ cho 29 phải không? Hay là 19? 19, còn lại 30. Tự nhiên là thánh giá nó nhẹ. Cho nên khi mà có lòng thương xót thì bà mới ở lại mà đi vác thánh giá với ông. Còn nếu mà không có lòng thương xót thì chắc chắn là bà phải chạy theo cái ông kia đẹp trai, cái ông kia giàu này, cái ông kia làm gia kìa, cái ông kia việt kiều kìa, đúng không? Nếu mà không có lòng thương xót thì chắc chắn là bỏ ông này đâu rồi. Nhưng mà vì lòng thương xót và ở đâu không có lòng thương xót, tức mình không phải bỏ cả. Biết mỗi người chúng ta là sống ích kỷ, biết mỗi người chúng ta là chỉ biết lo cho bản thân của mình thôi. Cho nên khi mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, Chúa thương tôi, Chúa yêu tôi, Chúa xót xa cho thân phận con người tội lỗi của tôi, mà Chúa xuống trần gian này để cứu lấy tôi, Chúa ban thánh thể để làm sức mạnh nuôi dưỡng tôi, và tôi cảm nhận được rằng là cho dù tôi tội lỗi, cho dù tôi yếu đuối, cho dù tôi bệnh hoạn, cho dù tôi thế nào đi nữa thì Chúa vẫn không bỏ tôi. Mà làm sao biết Chúa không bỏ tôi? Rõ ràng Chúa không bỏ tôi, Chúa mới sai người vợ này để đến mát được thật giá cho tôi. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình cần đến nhau, rất cần đến nhau. Cha sợ của anh chị em một mình có xây dựng nhà thờ này không? Cha sợ của anh chị em một mình có xây dựng nhà thờ này không? Trả lời to, coi không? Không, không thể nào làm được. Cho nên cái thập giá của Ngài, Ngài mời gọi những con chim của đạo, những người tín hữu trong giáo xứ và cả ngoài giáo xứ, không những là trong nước mà ngoài nước, gom nhau lại mỗi người một tay một chân để cùng vác cái cây thánh giá ấy, thì lúc đó cha sở mới nhẹ lên được. Và làm sao mà chị em có thể chung vai sát cánh với cha sở mà vác cây thánh giá nếu mà chị em không nhận thấy rằng cha sở là biết thân của lòng thương xót Chúa, là người mục tử của lòng thương xót được Chúa sai đi rồi, được Chúa sai đi. Cho nên thưa chị em, bắt đầu cây thập giá này bắt đầu nó lung linh rồi. Rõ ràng ta thấy hình ảnh là hai người ở bên nhau như thế này để phát đỡ thập giá của nhau, giống như cha sở ở bên những người giáo dân để cùng nhau phát thập giá, thì người vợ với người chồng ở bên nhau để mà phát cái thập giá. Cây thánh giá nó có triệu tập là đối con người với Thiên Chúa, nhưng mà phải có chiều ngang để nối con người với nhau. Anh cho thấy hình ảnh chiều ngang để nối con người với nhau. ai có hình nghiệm muốn chụp hình chụp cho tôi xem hình ảnh đấy, có hình ảnh đẹp quá này. Ở trên thế một hình ảnh của Trí Xuân Giang tay ra mà không có ai đỡ thì chắc chắn tay nó sẽ mỏi lắm. Vì vậy mà Chúa cần đến những con người đỡ vào những cánh tay rã rời. Chúa cần những con người nâng đỡ những một đầu gối mỏi, gối mỏi chân trội, thì trên con đường ấy vẫn có những người đồng hành đi với ta, vẫn đi với ta trên con đường gian khổ, trên con đường trần gian đầy ải thương đau. Và rõ ràng nếu mà tôi không đỡ ông, nếu mà bà không đỡ ông bên cạnh, ông làm sao đi nổi? Vậy mà bây giờ tôi thấy ông ấy đi thoải mái, ai bảo ông bị tay bên đâu, thưa anh chị em, đúng thế không ạ? Đúng thế không? Đây là con đường thật giá, đây là con đường mà Chúa dẫn mỗi người chúng ta đi, như chúng ta vẫn hát. Đường tình đó Ngài dành cho con, lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã hát Chúa, máu Ngài nào hằn sâu trên trán, lạy Chúa.
Người ta luồn cúi, người ta lo lót, người
người ta trân trọng để có lợi cho người ta. Có lợi cho người ta thì người ta mới đi. Vì đó mình đang là cái kho để người ta khai thác, đang là cái kho vàng. Khi mà cái mỏ vàng người ta đào, thấy cái mỏ vàng thì người ta làm gì? Thấy mỏ vàng người ta làm gì thưa chị em? Hả? Thì người ta móc hết vàng ra chứ sao? Phải không? Người ta khai thác tận cùng, không còn một ly, một tí vàng nào. Sau khi cái mỏ vàng đã bị khai thác hết rồi, người ta còn đến đó làm gì nữa không? Còn đến làm gì nữa không? Không. Người ta có còn quý trọng cái mỏ vàng nữa không? Không. Và người ta lấy đất, lấy đá, người ta lấp đi, tiếp tục đi tìm cái mỏ vàng khác. Cuộc đời nếu mà không có lòng thương xót, thực sự người ta sẽ đối xử với nhau như vậy. Là lúc trắng tay thì gọi nhau là bạn hữu, khi công thành thì không còn tâm giao. Lúc trắng tay, lúc mình không có gì, lúc mình không có gì thì gọi nhau là bạn hữu. Có lúc khó khăn mình chia nhau được, chia nhau chia ngọt sẻ bùi được. Nhưng mà tại sao lúc thành công thì người ta lại không còn tâm giao, người ta không còn những bạn thật nữa? Vì rõ ràng lòng dạ con người họ chỉ tìm đến, họ khai thác, họ lợi dụng mình mà thôi. Lúc mình giàu có, lúc mình tranh bọc chức thức thì ai cũng xuống bảo, ai cũng xuống xít, ai cũng chào đón, chào hỏi, bất khởi lắm. Lúc mà ông còn trẻ, 20 tuổi, chắc ông đẹp trai lắm, chắc nhiều cô theo lắm. Vì ông như vậy, tôi hỏi ông, ông như thế này, 73 mà bị tai biến về trên đường, con gái nó bắt theo ông không?
Ngài nói là anh nghe ông rồi.
Bây giờ ông bị tai biến như thế này, thân xác có điều kiện như thế này, ra đường con gái có theo ông không?
Ngài thấy là hết theo rồi. Còn gì đâu mà nói với nhau mà phải sao?
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà đừng với nhau.
Thôi đi đi, đừng bao giờ, đừng bao giờ trở lại. Giờ còn gì đâu mà khóc với sầu.
Làm sao mà còn được những người bạn chân thành với mình? Vì thế mà Chúa nói với Hosea: con ạ, đau khổ có giá trị vô cùng của nó. Đau khổ có giá trị vô cùng của nó. Qua đau khổ ta mới biết ai là bạn thật của mình. Qua đau khổ ta mới biết ai là bạn thật của mình. Lúc mình đau khổ mà có người đến đỡ cây thập giá, lúc mình đau khổ mà có người đến cầm một cái khăn để lau dọc mồ hôi, đấy những người bạn đấy hiếm lắm người chị em. Mà họ làm cái đó là phải phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu mà không có lòng thương xót của Thiên Chúa thì không có ai mà họ làm cái chuyện đó cả. Vì họ làm cái họ được cái gì? Đúng không? Họ làm cái họ được lợi cái gì? Đúng không? Nhưng mà tất cả là phát xuất từ tình yêu thương, tất cả phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì cảm nhận được rằng tôi không làm gì cả, mà Chúa còn xót thương tôi như vậy, Chúa còn yêu thương tôi như vậy, Chúa còn tha thứ cho tôi như vậy, cho nên tôi không thể nào mà giữ cái lòng xót thương ấy cho bản thân mình, mà tôi phải đem cái lòng xót thương ấy tôi loan truyền cho mọi người. Mà cụ thể tôi loan truyền không phải bằng lời nói, nhưng mà bằng hành động, gọi là thực thành lòng vui sốt. Thực hành lòng vui sốt với tất cả mọi người, không phân biệt xa hẹp, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt cao thấp, không phân biệt trên dưới, nhưng mà lòng xót thương dài trải ra với tất cả mọi người. Những ai đến với tôi đều cảm nhận được rằng đây đích thực là một con người của lòng Chúa thương xót. Người cần nước, tôi có nước, tôi đưa nước. Người cần khăn lau mặt, tôi có khăn lau mặt. Cho dẫu tôi có một cái thì tôi cũng cắt đôi tôi hơn một đợt. Mà nếu cần tôi đưa cả cái khăn đau. Người cần thuốc mà tôi có thuốc thì tôi đưa thuốc cho người. Người cần áo tôi có hai áo, tôi có thể chia cho người đó được một cái không? Hả? Được không đó? Được không? Được nha. Rồi lúc đó người ta sẽ thấy được rằng là đây là một tập đoàn của lòng Chúa thương xót. Mình chẳng cần cờ, chẳng cần phù hiệu, chẳng cần bảng tên. Có phải cái chương bảng tên lên là tập đoàn lòng Chúa thương xót thì mới có Chúa thương xót không? Có. Có phải chương lên bảng tên và đây là tập đoàn lòng thương xót chính thức? Còn những người mà không có bảng tên là không chính thức, có cần phải đi bao nhiêu? Không cần. Có phải mang tên là bây giờ cộng đoàn mấy thánh giá phải thế thì mới là mấy thánh giá, còn không có vô hiệu đây là không mấy thánh giá có không? Cái bản hiệu, cái bản tên, cái biểu ngữ không là gì cả nếu nó không phát xuất từ tấm lòng của mình. Bánh mì tôi thấy suốt ngày đau. Bánh mì đặt một thân con năm đồng một ổ, bánh mì đặt một thân con năm đồng một ổ, phải không? Bắp lụa bắp nấu đây, bắp lụa bắp nấu đây, 20 ngày tụi ba trái ba, 20 ngày ba trái nó hổ cái đây. Bắp từ sáng đến tối mà vẫn còn nóng hổ cái sao? Mà bánh mì đặt một thân con, lấy cái đây 3 ngày rồi vẫn còn đặt, đặt một bánh mì đặt một thân con, một thân mà chút nào mà ngon là chút nào đúng là 3 ngày hổ. Nếu chọn cho nó còn những u đầu ấy. Bây giờ cứ ra đó. Mà có khi người ta nghe ra người ta cứ mua. Hay cho thấy không? Là hai bên đều đánh lừa. Người thì đánh lừa, người thì bị lừa. Cả hai đều là lừa. Phải không? Người đánh lừa và người bị lừa. Cả hai đều là lừa. Mình chưa phản hiệu đấy. Đây là tập đoàn lòng hương cho mình chưa bằng nhiều thân to, nhưng mà nó là trong này thì không có ai có lòng thương xót cả. Ai cũng chỉ lo đến bản thân mình, ai cũng chỉ nghĩ đến cái danh dự của mình, ai cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, ai cũng chỉ nghĩ đến cái tôi của mình thôi. Thì làm gì có lòng thương xót ở trong cái bản hiệu này? Có phải không? Vậy mình đặt ruột có khi mà là gì thơm ngon, có khi ruột cũng rỗng luôn rồi. Phải không ạ? Nên hay là mình có lực tập đoàn thì nó mến thấy giá tại thế mà. Tên hay, nhưng mà chúng ta phải sống đúng mắt tên đó mới là quan trọng chứ. Mình nói là tập đoàn mấy thánh giá tại thế, tức là tôi là những người không có đi tu ở trong một cái tập đoàn, không có sống ở trong tập đoàn, không có tu phổ như là các tu sĩ, và tôi cũng không có nội quy, không có luật sống, không có quy chế như là các ông thầy ở Bạc Sơn. Nhưng ở giữa thế gian này, tôi sống ở giữa thế gian như Đức Giê-xu nói, tôi ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Tại thế gian này mà không thuộc về thế gian này, những người mấy thánh giá tại thế vẫn sống ở giữa thế gian này mà thực hiện cái linh đạo là qua thập giá đến vinh quang bằng lòng thương xót. Nhớ ta không thể ta qua thập giá ta đến vinh quang nếu không có lòng thương xót. Như hình ảnh chúng ta thấy cái thánh giá ấy nó sẽ trở nên rất nặng nề, chẳng quay được mấy thánh giá cả, chẳng quay mấy đau khổ cả. Quay mấy đau khổ không? Quay thích đau khổ không? Đây đau khổ đây, đau khổ đây, ai thích giơ tay cho đây. Quay giơ tay cho đau khổ đây, cho không biếu không đau khổ đây. Đây đau khổ đây, đau khổ đây, để tôi lại đâu. qua chiếc đồng hồ. Không, cho nên khi mình nói rằng mấy thánh giá không phải là mình đi tìm cái đồng hồ, không phải là mình thích cái đồng hồ, và cũng không phải là mình tìm cái đau khổ, mình thích đau khổ rồi mình cũng muốn người khác phải đau khổ. Không phải. Tôi nhức đầu. Anh không nhức đầu. Anh có biết cái nhức đầu của tôi là nhiều. Thế tôi thấy nó đúng đầu là trời, tôi nhức đầu quá, con chịu không đầu. Thế mặt của những ngày bình thường, tôi đâu có thấy cái nhức đầu nó như thế nào đâu. Cha không có nhức đầu trong, không biết nhức đầu bên trong, không có nhức bên ngoài đâu mà cha thấy. Thế thì thấy mặt cũng như con nhăn nhó. Và nói là con nhức đầu thì cha biết là con nhức đầu. Chứ cha không biết nhức đầu là gì chưa? Chưa. Ôi giờ cha thấy cái nhức đầu nó ở trong đầu của cha. Lúc đó cha mới biết nhức đầu nó đau như thế nào. Cho nên ra ngồi nhạc rồi thấy cứ ôm đầu cứ dịch dịch như vậy là mình lo mình chi trí bỏ ngồi yên. Nó bỏ sao không ngồi yên được, con nhức đầu quá. Sao cha đó ngồi yên, ta đâu có nhức đầu. Cha không nhức đầu mà con nhức đầu. Vậy thì khi mình đau khổ, mình có muốn người khác cũng đau khổ như mình không? Không. Nhưng mà thường chúng ta lặn mình ở cái chỗ này, mình đau khổ thì mình muốn người khác đau khổ giống mình. Nhưng mà lúc mình sướng, lúc mình hạnh phúc thì mình không muốn người ta được như mình. Ở đây ai có chung số như đây, chung đồng tắc. Ở đây ai chung đồng tắc như đây, đồng tắc như đây. Không như chú không cho. Ví dụ như vậy thì có những người mà chúng độc đắc không dám giơ tay vì lý do mình giơ tay mình sợ người khác đến xin đến nhờ đến gạt, cho nên là có tiền thì lo mà giống. Và khi mình chúng độc đắc mình cũng không muốn ai chúng độc đắc giống mình, có đúng không? Có đúng không? Nếu mà Chúa cho con độc đắc thì Chúa phải cho con cái kia là lô ăn ngủ thôi chú. Đã gọi là độc đắc thì chỉ một mình con thôi, chứ là độc đắc là hai cái độc đắc thì còn gì là độc, là hàng độc. Cho nên là khi mình hạnh phúc, khi mình được cái này được cái kia thì thường là chúng ta thấy là mình muốn mình độc quyền cái đó. Nhưng mà khi mình đau khổ, mình thử thách, mình tránh là mình muốn quyền thì mình muốn đẩy cái đó sang cho người khác. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Thế thì mình nói là mình mến thánh giá, không phải là một người mà mình thích đau khổ rồi lại bỏ lòng này thôi em đẹp quá thì thôi, không phải. Nhưng mà lúc mà mình đau khổ thì mình lại muốn người khác cũng phải đau khổ như mình, đấy gọi là mến thánh giá. Có gọi là mến thánh giá không? Mình mến thánh giá tức là đau khổ rồi mình cũng muốn người khác cũng muốn đau khổ như mình, có không? Cho nên mến thánh giá tức là mình nhận ra rằng cái giá trị của thập giá, cái giá trị của đau khổ nó chỉ thực sự có khi mà có cái chữ mến ở trong đó. Nếu mà không có chữ mến thì thập giá việc thế mà. Vì tôi yêu mến thập giá Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chịu đau khổ vì yêu thương tôi. Và có tình yêu ở trong đó, phải có lòng thương xót ở trong thập giá thì thập giá nó mới có giá trị, nó mới hiển hoa. Đau khổ chỉ có giá trị khi mà ta chịu đựng đau khổ vì tình yêu thương. Đau thì ai cũng đau, khổ thì ai cũng khổ, nhưng mà giữa hai cái đau khổ của một vị tử đạo và của một tên tử tội như là Tâm Cam hay là của một tên đại gian đại ác, hai cái chết, hai cái đau khổ nó có giống nhau không? Đây. Ông nhìn thấy phòng hẻm qua một tòa thật thanh tử đạo. Ông thấy gì?
Dạ, con là Mai Văn Nhật.
Mai Văn Nhật bao nhiêu tuổi rồi?
60 tuổi.
Theo đạo bao nhiêu năm?
Từ hồi nào cũng giờ.
Từ hồi nào cũng giờ. Bây giờ lúc này vì nó bóc cổ. Bóc cổ bỏ đạo.
Dạ, không bỏ đạo.
Con giết mày.
Dạ, giết cũng không bỏ đạo.
À, rồi bắt đầu đánh đập ông này ghê gớm lắm, cũng chịu đau khổ. Mày đau khổ không? Có đau khổ không? Có đau khổ không? Đánh ông có đau không?
Dạ, đánh thì có đau.
Đập ông có đau
không? Dạ, đập thì cũng có đau.
Tát ông có đau không?
Dạ, có đau.
Chửi ông tức
không? Dạ, chửi thì không tức.
chịu đau khổ. Ông ấy chịu được công đức là vì ông biết được rằng là ông ấy đang chịu vì danh Chúa Giêsu. Mặc dù đánh đập nhéo ông vẫn đau ở cái thân xác ông ấy, nhưng mà linh hồn ông ấy, tâm hồn ông ấy không bị đau vì có lòng yêu mến Chúa. Cho nên ngoài cái đau thân xác thì có chửi rủa mắng mỏ như ông cũng không, tức là vì ông ấy có lòng yêu mến Chúa ở trong lòng, có lòng thương xót của Chúa ở trong lòng. Thân xác thì vẫn đau, nhưng mà linh hồn, tâm hồn nó mới được thanh thản nhẹ nhàng. Ông một vị tử đạo đứng lúc phải lên. Đây là gì? Đây có là gì?
Đền Ngô Văn Thanh.
Đứng cướp Ngô Văn Thanh. Giết mấy người?
Dạ, cái chục người có.
Giết chục người, cướp bao nhiêu căn nhà?
Dạ, mất 3 căn.
Cướp 3 căn, rồi bao nhiêu bà vợ?
Dạ,
rồi vô số
kẻ là cha lên.
Đây là một tên cướp cướp Văn Thanh. Rồi bây giờ bị bắt, rồi cũng bị đánh, cũng bị tra tấn, đau năm thanh.
Dạ, đau.
Mà khi một tên tướng cướp mà nó bị đau như vậy, nó có lòng yêu mến ở trong đó không? Có lòng yêu mến trong đó. Bây giờ năm thanh bị người ta đánh, bị người ta tra tấn, bị các ban đảng khác nó triệt hạ năm thanh, vậy thì con sẽ làm gì đối với những người đó?
Dạ, con trả thù.
Một trong các tay cười chị em. Đây là chỉ có hận thù mà thôi. Đây chỉ có tình yêu mà thôi. Đánh đập thì vẫn đập như thường. Nhưng mà quan trọng là bên trong, người này chửi không nhận, không tức. Người này tha, có cơ hội là trả thù, sẵn sàng giết tất cả những đứa nào nó làm hại mình. Đúng không ông Thanh?
Dạ đúng.
Giết hết thì chúng ta thấy rõ ràng là hai bên cái đau khổ nó như nhau, nhưng giá trị khác nhau. Giá trị khác nhau ở cái chỗ là một bên đau khổ mà có tình yêu qua thập giá đến vinh quang, qua con đường của lòng thương xót. Anh chị em lặp lại: qua thập giá đến vinh quang, qua con đường lòng thương xót. Lặp lại nó hết đây, tất cả mọi người cùng lặp lại để mà nhớ. Chứ thôi mười người xong về nhà không nhớ gì hết. Qua đến
vinh quang,
qua con đường
lòng thương xót.
Điểm nha, bây giờ là thập giá, đây là vinh quang, còn lòng thương xót là tất cả mọi người cùng nói nha. Qua đến
vinh quang,
qua con đường
lòng thương xót.
Rồi bây giờ tôi nói qua thập giá thì đem vỗ vai người bên phải, đến vinh quang vỗ vai người bên trái nha. Tất cả cùng làm. Tay phải đâu, tay phải đâu? Qua
thập giá,
vừa vỗ vừa nói. Vỗ thì quên nói, mà nói thì quên vỗ. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Đừng có làm mà không nói, hoặc là đừng có nói một đàn mà làm một nẻo. Tôi nói rằng là vỗ vai người bên phải thì không thích người bên phải, thích người bên trái vỗ là sao? Nói một đàn làm một nẻo là sao? Lời nói phải đi đôi với việc làm. Lùi xuống một bước cho mọi người nhìn thấy rõ tay hai một ông tướng cướp và một ông thánh thì đạo. Rồi thì người bên phải nha, và thập giá người bên trái là vinh quang, thấy không ạ? Tất cả vừa nói to và cùng làm hết, như tay phải lên. Qua
thập giá
đến
vinh quang.
Rồi thì tôi nói qua thập giá đến vinh quang rồi đó, bằng con đường thì lòng thương xót, và cầm hai tay nhẹ bên cạnh như cảm ơn lòng thương xót nha. Bằng con đường thì chỉ phải là lòng thương xót, bằng con đường lòng lại tất cả này. Qua
thập giá
đến
vinh quang.
Nắm hai tay, bằng con đường, bằng con đường, bằng con đường. Lạy Chúa Giêsu, con đến đường nơi Chúa.
Lạy Chúa.
quên hết rồi. Mới hát bài xong rồi quên luôn. Rồi sau về nhà mà thực hành phải nhớ nguyên tắc, nhớ lý thuyết rồi mới đem ra thực hành, mà phải làm ngay kẻo quên. Qua
học giả
đến
bên qua
bằng con đường
làm thương xót,
bằng con đường
làm thương xót,
bằng con đường
làm thương xót.
Và bây giờ mời chia cùng coi cuộc trở lại của Đức Tước Long Thanh. Khi mà Đức Tước Long Thanh đi đến một buổi chia sẻ về lòng thương xót hôm nay, rồi thấy gương sống từ đạo của Thánh, vâng, thấy gương từ đạo của Thánh Nhật là dù kình kẹp, dù đe dọa, dù dung dỗ vẫn không bỏ đạo, và nhìn thấy cộng đoàn anh chị em mình là những người dám chấp nhận qua thập giá để đến được vinh quang bằng con đường lòng thương xót. Thứ tức làm thành bây giờ anh sắp bị đem ra pháp trường để bắn, vì anh suy nghĩ lại cuộc đời của anh. Cả cuộc đời anh đã giết bao nhiêu người, cả cuộc đời của anh đã hại biết bao nhiêu cô gái, cả cuộc đời của anh đã làm hại biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người đã bị khổ vì anh, bị tán gia bại sản vì anh. Thứ tức làm thành giờ phút này anh đến với lòng thương xót của Chúa, và anh cầu nguyện để xin Chúa tha thứ cho anh, để xin Chúa xót thương anh, để nếu mà anh có phải lìa với đời này thì còn có đời sau. Khi nhìn lại cái quá khứ của anh đã làm ra bao nhiêu tội, anh thấy thế nào? Tương tức làm thành.
Dạ, con quyết ăn năn trở về thống hối với Chúa, con xin Chúa thương xót chúng con và tha hết mọi sự tội chúng con đã gây ra. Con xin Chúa lòng thương xót, hãy xót thương lấy con.
Bây giờ anh đến trước được lòng thương xót ông Thánh nhận dẫn tướng cướp đến. Bây giờ đây, đấy với Chúa Giêsu đến nhận lòng thương xót và quỳ trước tướng cướp, quỳ trước Chúa và quỳ trước cầu nguyện Chúa.
Lạy Chúa, con xin Chúa nói thương lấy con, tha hết mọi sự tội lỗi của con gây ra trên thế gian này. Con xin Chúa hãy tìm hiểu thương con và cho linh hồn chúng con được về dưới chân Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
Hallelujah! Đẹp không thế chị em? Tôi phải tháo tay nữa đi thế chị em. Cuộc đời của mỗi người chúng ta là như vậy, là từ tướng cướp đến vị thánh có khác gì nhau không? Cũng là con người. Giữa ông Thánh Nhật và Tước Tước Long Thanh, có phải ông Thánh Nhật ông ban đầu sáu tay không? Ông mấy đầu? Thánh Nhật mấy đầu? Một đầu. Mấy tay? Mấy chân? Rồi Tước Tước Long Thanh lừng lẫy một thời ngang dọc, nghe đến Tước Tước Long Thanh là ai cũng sợ. Nhưng mà dù như vậy, Tước Tước Long Thanh có ba đầu sáu tay không? Không. Vẫn mấy đầu? Mấy tay? Mấy chân? Hai chân. Mấy trái tim? Một trái tim. Vẫn là con người như nhau. Khi Thiên Chúa dựng nên con người thì Tướng Tước Long Thanh và ông Thánh Nhật cũng như nhau, cũng là những con người được Chúa xót thương vì yêu thương mà Chúa dựng nên. Và khi con người phạm tội thì Đức Giêsu đến giàu lòng thương xót, được Cha sai đến từ trời xuống trần gian. Như lúc nãy ta thấy hình ảnh của một cái chiều rộng, Chúa từ trời cao xuống tận đất thấp để cứu độ con người. Nếu mà không có Chúa cứu độ thì ông Thánh Nhật có trở thành thánh không? ông thánh nhân có thể trở thành thánh nếu Chúa Giêsu không xuống trần gian cứu độ không? Trả lời thánh nhân có hay không? Không, không có thầy thì các con không làm gì được hết. Không có thầy các con không làm gì được hết. Cho nên nếu mà không có Chúa đến cứu độ trần gian thì không có ai mà có thể làm thánh được hết. Nếu mà Chúa không xót thương con người tội lỗi, nếu mà Chúa không tỏ lòng thương xót những con người đang đắm chìm ở trong vũng tội dưới sự kìm kẹp của sự giữ của ma quỷ thì không ai có thể được cứu thoát đâu, thưa anh chị em nhớ rõ. Cho nên không ai dám vỗ ngực xưng tên là mình là thánh, mình là đạo đức, mình là chân tu, mình là lòng thương xót. Không, tất cả chúng ta như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều là những người cần được thương xót, dù là ông thánh nhân hay là tướng cướp mặt thành cũng cần được thương xót. Và rõ ràng khi mà dựng lên Chúa có dựng lên ông tướng cướp không? Không, không. Chúa có dựng lên ông thánh không? Không. Và Chúa dựng lên ai? Con người. Chúa dựng lên con người là hình ảnh của Thiên Chúa, đẹp lắm. Ông thánh nhật và ông tướng cướp nam thanh đều là hình ảnh của Thiên Chúa, đều rất đẹp, đều rất đẹp. Nhưng sự dữ ma quỷ nó xâm chiếm vào trần gian này, nó lôi kéo con người xa vào những chiếc cám dỗ của ma quỷ. Mà ma quỷ ấy nó cám dỗ chúng ta, thưa anh chị em, bằng con đường là đừng qua thập giá mà cứ đến vinh quang đấy. Cám dỗ của ma quỷ chính đến như sự cúi đầu như thế là không qua thập giá, ngu gì mà qua thập giá, dạng gì mà qua thập giá, cứ đến vinh quang đi. Ví dụ sau khi ăn chay 40 đêm ngày, ma quỷ Satan đến cám dỗ Chúa, còn nhớ không? Chúa cảm thấy đói, nó bảo sao? Chúa thấy đói, nó bảo sao? Nhớ không? Quên hết rồi. Quên rồi là ma quỷ nó cám dỗ tiếp. Phải nhớ cái mưu của thằng quỷ này để mà tạch trần cái mưu của nó ra để mình không bị nó cám dỗ. Tuy Chúa sau khi ăn chay 40 đêm ngày, ngày cảm thấy đói, thì ma quỷ đến và nói với Chúa rằng nếu ông là con Thiên Chúa thì biến đá này trở thành bánh mà ăn đi. Đá có thành bánh được không? Trả lời chị em, nói không phải nói chứ, đá có thành bánh được không? Không. Mà đối với Chúa, mọi sự Chúa đều có thể làm được. Vậy Chúa có thể làm được không? Được. Mà Chúa làm không? Chúa không làm. Đó là một cái thử thách, đó là một cám dỗ, là tìm con đường dễ dàng. Nếu mà mình đói thì mình cứ uống ba la uống xì bà, đó là chất lạc ra là mình ăn, khỏi phải đi làm, khỏi phải lao động, khỏi phải vất vả, khỏi phải qua thập giá mà vẫn đến vinh quang. Cho nên có những người không chịu học hành gì cả mà cứ trông chờ vào phép lạ, thôi thân cho con nó thi đậu. Còn cháu nó học lớp mấy? Cháu nó học lớp 12. Với năm vừa rồi cháu nó học sao? Giờ cứ chán năm vừa rồi 9 tháng thì mất 6 tháng cháu nó đi chơi, còn 3 tháng là cháu nó đi phạt. Vậy còn điều xin chân thân cho cháu nó thi đậu. Đậu nổi không? Khấn nổi không? Đừng có thử thách chứ, đừng có bắt tập biến đại thì mạnh chứ. Mình không có học hay gì cả, mình đi chơi suốt bắt tập thân tập làm sao? Hả? 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 Còn ngồi đứa cười với nhà nó học lại sang năm thi lại. Bây giờ cũng còn cái không có chuyện mà 9 tháng không học rồi đến là tháng thứ 10 thì thật để mà thi đậu, có chuyện đó có không? Thì cha thân đứa chồng con nó đi rồi, thì đi sơ gan còn sao vậy? Anh đi uống mỗi ngày trung bình anh uống xuất viện sáng anh xuất viện sinh, tối anh đi uống đánh răng sinh, mỗi ngày làm ba xin việc để được hết cho anh hết sự gian. Vì muốn hết hết sự gian thì sao? Anh ấy phải bỏ rượu, chứ chắc không bỏ được đâu. Điều một là anh bỏ rượu, hai là anh bỏ mặt. Nói nó thân cho bỏ mặt đó nhanh. Chứ sao vậy? Điều không bỏ rượu mà lại còn hết sự gian. Chúa nào mà làm các bạn được, phải thương cho em. Anh phải chấp nhận là qua thập giá. Thập giá đó là gì? Là con số rượu nó cào tấu trong người anh. Mà anh phải chiến đấu với nó. Rượu ơi, rượu à, mày rất tạo cái gì? Tạo không mấy cái mày, đừng có rượu ơi. Phải quyết tâm như vậy, phải chung cào tấu cắn xé như vậy. Cái con số rượu nó nghiền nát mình như thế mà mình đó là cái thập giá. Thì mới đến được liên quan với mọi vậy cái chính. Chứ làm gì mà tôi chả có cách nào mà ta cho anh ấy cứ uống rượu mà khỏi bệnh được không? Có cách. Mới khỏi một ngày thôi, còn hôm sau là không khỏi được. Một là bỏ rượu hay là bỏ mạng thôi. Muốn bỏ gì? Một là bỏ rượu hay bỏ mạng, bỏ gì?
Bỏ rượu thôi.
Bỏ nhé. Một cháu có ai nhớ chứ em? Ông số điệu thì chắc chắn là ông số điệu phải bỏ thôi. Ông số điệu mà không bỏ điệu thì ông sẽ đã trở thành ông xấu gì? Xấu tấm. Xấu điệu mà không bỏ điệu và thành xấu tấm. Cái xấu tấm là gì các bạn? Biết không? Xấu điệu. Còn cái xấu tấm là gì không? Xấu tấm là gì không? Chỉ để nói biết, còn xấu điệu tôi biết.
Dạ, xấu tấm là cái hàng.
Cái hàng là cái gì? Tôi nghe cái hàng là cái gì? Cái hòm. Người Nam gọi cái hòm là cái hàng. Tức là cái quan tài á. Chưa thấy quan tài, chưa đủ đây làm sao điều. Thế là, cho nên mình bị cám dỗ là không qua thập giá mà đến kinh quan. Nó cám dỗ Chúa Giêsu là biết đá thì thành bánh mà như là cứ quỷ vào cái quyền thế của mình. Cứ nghĩ lại và thấy Chúa mà cô chung nhúc nhích gì đi. Cái cha ca đoàn của con sắp ra hát lễ bổn mạng 14 tháng 9 lễ suy tôn thánh giá 14 tháng 9 cha cầu nguyện với chị em chúng con này hát là hay và có tập không nhận thì nhà bận quá chả hay tập bằng gì cả. Không tập hát hay là sao mà sơn đến khi qua mà không chịu qua thập giá, luyện thì tâm mồ hôi nước mắt đổ ra, cái đường chưa không phải hơn hơn mà cứ hát là hay đâu, đúng không? Cho dù Chúa ban cho mình cái giọng, nhưng mà cũng phải luyện chứ. Đâu phải là Chúa ban cho gọi là thiên phú gọi là bẩm sinh thì mà không luyện là sao mà hay mà giỏi được? Đó là cái tâm dấu mà chúng ta hay bị dễ bị. Con cũng muốn lên thánh, con muốn được đạo đức, con muốn tham gia vào một đoàn lòng thương xót Chúa. Và vì con nghe một đoàn lòng thương xót Chúa là được Chúa xót thương, về chết là được Chúa đón trước vào thiên đàng, chết là được Chúa hiện diện như là một người cha nhân từ để đưa con vào trong lòng thương xót của Chúa mà không phải là một vị thẩm phán trừng phạt, đúng không? Rất đúng, rất đúng. Nhưng để được như vậy, để được như vậy, Chúa nói là mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, con hãy lần chuỗi lòng thương xót của ta. Ôi chúng ta 3 giờ nắng lắm còn chẳng đi được. Chúa nói nếu không được thì có thể một phút một giây con tin lại con tưởng niệm của thứ khó của ta nên sự tưởng với điều gì luôn từ giờ đó và đi lại. Vậy thì bất cứ giờ nào trong ngày, bất cứ ở chỗ nào, con hãy lần chuỗi bằng thương xót của ta. Vì đó là chuỗi kinh mà chính Chúa Giêsu dạy cho Postina đọc chuỗi kinh lòng thương xót. Dùng chuỗi kinh ấy như là lời bản thân tôi như thế chị em. Mà lần chuỗi lòng thương xót để khẩn này Chúa xót thương mỗi người chúng ta và toàn thế giới. Thì Chúa tôi ngày nào đọc bài trang thì có cách nào là lâu lâu đọc lần chúng ta. tôi thấy ở một Bắc chúng tôi có cái máy gọi là máy nghe giảng và tôi xuất xuống máy ở bàn tay MP3. Trong đó tôi thâu là chiếc là 300 bài kia đến 500 bài giảng. Tôi gửi bài cho những người đau ốm bệnh tật, những người mà nhà nghèo không có tiền mà mua đồng máy hay là vô mạng trên cả mét gì đó, thì tôi gửi tặng nhiều lắm, từ năm chiếc bắt được cả 100,000 cái máy cho mỗi xứ hoặc là mỗi cộng đoàn của bệnh viện hay là những người đi làm việc không đủ. Thì có một cái nhóm cả cái làng làm sao mà tặng cho từng người trong làng được, thì chừng mấy chục cái thôi. Thì có chừng nhóm cái xóm cứ đi làm ngoài đồng thì họ phát cái máy ra ngoài đồng rồi treo lên cái ngọn cây rồi mở cho mọi người vừa làm ruộng vừa nghe con ngoan giảng và không sót. Rồi một cái đặc biệt là gì, cứ 3 giờ chiều thì họ ngưng hết, dù đang tốt, đang cày, đang vừa, đang mới, đang gì đó, họ ngưng hết và đứng chung quanh cái gốc cây lần chuối vào cái sân sót. Tuyệt vời. Lần trước là cũng sót giữa trời nắng chang chang và cái cầm như vậy, lần trước là cũng sót mất 15 phút chứ bao nhiêu phải là ông nhậu mất mấy tiếng cũng sót đẹp nhậu mất mấy tiếng lâu 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 người ta mới nhậu một lần, lâu 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 người ta mới nhậu một lần, nhậu một lần cho đã cho say, nhậu một lần cho đã cho say. Chúa mà ông đọc được như vậy, đọc cho đã, ông đọc cũng đọc như còn đọc cho đã, cho say và đọc kinh mười lăm phút họ bảo là dài là sao? Cái kinh nóng họ đọc kinh mười lăm phút cứ mỗi ngày là như vậy, dễ thương quá dễ thương, tôi thấy tuyệt vời hết. Tôi có những người bây giờ đi nước ngoài thì họ lái xe đi đôi khi 1-2 tiếng đồng hồ, lái xe có cả 100 cây số, 1 tiếng đồng hồ là trung bình là 100 cây số. Bên đó thường một tốt một trận nhanh, có khi đi lái xe cả 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đi 1 tiếng về, chiều về cái đĩa lên họ nghe và cảm được thương xót Chúa, rồi lần chuối là thương xót Chúa theo ở trong máy, cái tuyệt vời lắm. Thì người chị em phải chấp nhận rằng qua thập giá mới đến được vinh quang chứ. Thì Chúa nói là ta sẽ cứu con, ta sẽ thương xót con, và giờ chết của con ta sẽ đón rước con về, và những người đến yêu cầu lòng thương xót của ta sẽ không để ai thất vọng, người không bao giờ, với điều kiện là phải lần chuỗi lòng thương xót Chúa, với điều kiện là phải tôn kính ảnh lòng thương xót Chúa, tấm ảnh mà Chúa nói với Hosanna vẽ là như vậy. Nhìn cho thấy tay trái Chúa chỉ vào trái tim, rồi có hai tia sáng màu xanh lợn tượng trưng cho nước, màu đỏ tượng trưng cho máu, máu và nước chảy ra. Người thấy phải Chúa như tay chúc lành rồi giữ thân hình Chúa ghi hàng chữ là lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Đó phải chạy đến thân hình hiện diện của Chúa để cầu khẩn cầu Chúa bằng Chúa tin lòng thương xót. Hết chưa? Hết chưa? Trả lời hết chưa? Cây thập giá mới có một chiều đọc đã xong chưa? Trời ạ, mình mới khẩn cầu Chúa, mới xin Chúa xót thương, nhưng mà còn cái chiều ngang nữa là Chúa bảo con có nhận lòng thương xót của ta thì con phải thực hành lòng thương xót. Đó là chiều ngang. Và thấy giữa thập giá và lòng thương xót có sự hướng kết tuyệt vời chưa? Thế đó không? Cho nên nếu mà nói đến thánh giá mà không nói đến lòng thương xót Chúa, chưa được. Nếu mà nói lòng thương xót Chúa mà không nói về thập giá, coi chừng với ảo tưởng, tưởng rằng là đến với lòng thương xót Chúa thì không cần thập giá, cũng có. Thập giá, một lúc cứu độ và khi mình một nối kết với Chúa bằng chiều dọc thì phải thực hành lòng thương xót Chúa bằng chiều ngang, là đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót Chúa ra bằng những hành động bác ái. Mà nếu ta không có được những hành động bác ái, không có của cải gì cả, ta có làm bác ái được không? không có của cải vật chất, con nghèo lắm chơi, con nghèo lắm chơi, con có làm bạn ấy được không? Trả lời được hay không? Ai nói được như đây? Rồi, cảm ơn mọi người. Ai nói không như đây? Tại vì nếu tôi không có của cải, chú nói nếu con không có của cải thì con làm bằng lời nói. Lời nói yêu thương, đến thăm hỏi nhau, đến an ủi nhau, đến nói chuyện với nhau, đến lắng nghe nhau, đó là thực hành lòng thương xót. Để khi em quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh tôi và nãy giờ hồi lâu mỏi mệt rồi bắt tay hỏi thăm thôi, bắt tay hỏi thăm người bên cạnh thôi, ở dưới làm đi, làm đi, thực hành lòng thương xót ngay đi. Thánh giá không thể cứu độ được nếu không có chịu nghe. Ông cứ khoanh tay như vậy thì Chúa bảo ông còn khoanh tay là tôi bỏ tay ra. Thấy không? Thì phải mở tay ra. Mình mà khoanh tay Chúa bảo con mà cứ khoanh tay là ta bỏ tay. Đang làm gì được thế? Ta không cứu con được, con cứ khoanh tay của con, không mở tay, mở lòng, mở tay ra với người anh em của mình để thực hành lòng thương xót. Ma quỷ sẽ chặt chỗ ta là không cần thập giá mà đến kinh quan, cứ chạy đến lòng thương xót Chúa rồi ỉm lại vào lòng thương xót Chúa mà không cầu nguyện, không hy sinh, không thực hành lòng thương xót làm gì có. Và cái thứ ba là không có hành động của cải, không nói năng gì được. Giống như là ông bị tai biến, ông không nói gì được thì ông vẫn còn có cái thứ ba để thực hành lòng thương xót là gì? Là bằng cầu nguyện, bằng hy sinh và cầu nguyện. Đó là cách thực hành lòng thương xót. Anh chị em có cầu nguyện cho người hàng xóm của anh chị em không? Có liền liền có hay không phải tôi. Anh chị em có cầu nguyện cho chồng của anh chị em không? Cầu nguyện cho vợ của anh chị em không? Cầu nguyện cho cha mẹ, cha sở, cha long, bà sư, bà ba. Có cầu nguyện cho ông bà cha mẹ không? Có cầu nguyện cho các thằng cha nó mới chửi mình không? Có cầu nguyện cho các bà hàng xóm bà mới nhìn đầu của mình không? Có cầu nguyện cho ông giám đốc ông vừa đuổi mình không? Đấy, lòng thương xót phải được thể hiện ra ngay cả trong lời cầu nguyện của mình, trong cái ý nguyện của mình vẫn có, mình có nói gì khác. Đấy, mình suy nghĩ coi, tôi đọc bao nhiêu cái lá thư tình, mỗi ngày cả 500 cái tin nhắn, rồi mấy trăm cái email, rồi gặp mấy ngàn cái lá thư xin lỗi, cứ gửi gửi đến như vậy. Tôi sắp sắp là ít đọc cái lời cầu nguyện, xin cha cầu nguyện cho cái bà hàng xóm lắm nguyện của con. Chưa thấy vậy. Xin cha cầu nguyện cho cái ông hàng xóm mà cứ suốt ngày quậy phá mấy bao giờ. Xin cha cầu nguyện cho cái đứa mà nó cướp nhà của con. Có mà thêm cầu, cha cầu nguyện cho cái đứa cướp nhà của con cho nó bị xét đánh. Thầy đúng là cười to quá. Thầy đúng rồi đấy chứ. Đúng là vì trên đất này bị cầu nguyện nó bị sát đánh. Thì mình có nhiều cách thực hành lòng thương xót mà, đúng không anh chị em? Có nhiều cách thực hành thương xót mà. Cái lời cầu nguyện của mình mà ai cấm được? Có ai cấm tôi cầu nguyện được không? Có thể cấm tôi đọc kinh, có thể cấm tôi giảng, có thể cấm tôi đến nhà thờ, có thể cấm tôi làm lễ, có thể cấm tôi xem lễ, có thể cấm tôi xin tội, có thể cấm tôi giải phóng. Nhưng không ai cấm tôi cầu nguyện được. Tại vì cầu nguyện là từ trong trái tim, trong cốt lòng của tôi. Anh có bỏ lên đi gạo mình, nát trên tim tôi ra. Cái đợt đi. Còn tôi cầu nguyện là tôi cứ cầu nguyện. Tôi cầu nguyện là một thương xót Chúa, làm sao mà cấm được. Phải em thương chị em. Mà khi tôi cầu nguyện là một thương xót Chúa là tôi thể hiện lòng thương xót với mọi người, với những người cấm tôi. Anh càng cấm tôi bao nhiêu, tôi càng cầu nguyện cho anh bấy nhiêu. Cho nên có hồi mà chúng tôi đi sang Paris, người nghèo đứng giữa cái tháp Eiffel đứng chụp hình, rồi đeo cái vòng. Ấy mình cứ tưởng là bên Pháp thì đâu có nước gì thì văn minh mà. Vừa bây giờ mấy hình lên chụp thì hai con viên đi xe phân khối lớn nó lao tới những cái vòng. Nhìn cái vòng thì cái người mà giữ vòng nó giữ lại, cuối cùng thì nó giữ được, nhưng mà trong cái vòng nó không có gì cả. Cái mấy nhà mình họp theo lại hoàn hồn mà cổ nó bị phát mà mình cứ tưởng như Việt Nam cướp mà không cướp, nó bảo hiểu gì đâu, cổ cho nó không cướp mà chẳng hay cướp thôi. Cái bảo anh nó cướp nhưng mà tiếng Pháp anh có nói được tiếng Pháp là cướp là gì không, anh nó cướp tôi biết là cái gì, tôi biết vậy. Thế là mất cái giỏ nhưng mà tạ ơn Chúa sao trong cái giỏ nó có mấy chú chẳng hạn, mấy chú làm thương xót nó mà lấy về là tối này nó phải lần hàng. Bây giờ đất lắm rồi, còn mày chết cái tao, bây giờ tao cũng sẽ tù viện cho mày. Thế là họ mới lại lọt gặp người bên bên tôi bên cái dòng thương xót là xin cho người anh em của con được ơn quay trở về với Chúa, xin cho người anh em của con được biết lần là Chúa yêu thương tôi, biết lần là Chúa lòng thương xót Chúa. Cho nên mày càng nước của tao bao nhiêu, tao càng cầu nguyện cho mày quay về với Chúa bấy nhiêu. Cầu nguyện như vậy chứ, cầu nguyện cho được quay trở về với Chúa. Chứ mình lần bầm mình chỉ cái đồ chết tiền, cái đồ chết bầm, cái đồ chết nhật, chết trôi, chết bờ, chết cung, chết luôn. Mình nhìn của bạn phải bạn chúng bạn này đúng quá đấy, người to này thì người treo thì mình thường ngày là mình xuất hành cầu nguyện. Thì khi mình gặp cái sự khó, khi mình gặp người ta chơi mình, khi mình gặp người ta nói xấu mình, khi người ta làm hại mình, khi mà người ta giống như là lúc mà gian truân thì thế này, còn lúc mà vinh quang thì thế nọ, lúc thì họ cần mình thì họ đến, và họ không cần mình thì họ bỏ mình, và phát tranh bỏ họ, thì lúc đó mình vẫn cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ thương Chúa. Còn có một cái này thì nó bắt hết rồi thì bỏ cái bỏ, tức không trả lời thật lòng đi, tức không? Tức chứ, có cái đồ bất tranh bỏ bỏ. Lúc mày khát nước cho mày cần thì mày cầm cái chai thì mắt ngó lắm, chu tròn cái chai, chu tròn. Trời ơi, nóng thế này mà được uống nước chanh quay qua môi đường đá, u chủ uống rồi. Quá. Sau đó mày làm gì? Bất tranh thì bỏ. Có thể bỏ ngay thì cái bỏ đâu, lấy chú. Nó bắt hết nước chanh rồi vì nó bỏ con cái vỏ sơ sát sơ sát rồi sơ mà sơ đều sơ sài rồi nó sơ thì nó bỏ hết, nó bỏ con như vậy thì lạy chú họ vắt hết chanh. Còn cũng tạ ơn Chúa vì ít nhất còn có nước chanh cho họ bắt, có phải không? Ít nhất là con cũng còn có nước chanh để cho họ bắt, ít nhất là con cũng giúp họ giải được cơn khát này trong mùa hạn, trong lúc nắng hôm nay. Đó không phải là ơn phúc à? Đó không phải là lời tạ ơn à? Còn bây giờ họ xong rồi, họ bỏ cái vỏ, cho dù họ có ném cái vỏ vào thùng rác, cho dù họ có ném cái vỏ xuống gốc cây hay là họ có ném như trên họ đặt lên nó, thì cái trái chanh cũng làm tròn nhiệm vụ của nó là lấy nước chanh mà giải khát cho người. Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Rồi mình thực hành lòng thương xót chưa? Rồi vậy thì khi mình làm đúng lời của Chúa, thực hành lòng thương xót của Chúa, thì cái vỏ chanh ấy người có con vứt ở đâu đi nữa thì nó cũng nằm trong lòng thương xót của Chúa. Cái vỏ chanh ấy đã nằm trong lòng thương xót của Chúa rồi, họ có con vứt đâu thì vứt thùng rác hay là thùng phân đi nữa thì vẫn là trong lòng thương xót của Chúa, vì con đã thực hành lòng thương xót của Chúa. con đã sống những điều mà Chúa mời vợ con là qua thập giá. Bây giờ vinh quang của con này, để biết chúng ta hãy dùng cái câu qua thập giá đến vinh quang mà hãy nghĩ rằng vinh quang trong việc thế gian có phải không? Cứ nghĩ rằng là qua thập giá là phải học hành vất vả rồi sau đó thi đậu là sẽ ngược anh đi trước võ nàng theo sau vinh quy bái tổ, phải không? Cứ nghĩ rằng là mình qua thập giá đến vinh quang là mình đi tu, mình ráng đi, ráng nhịn nhục đi, ráng chịu khó đi, rồi đến lúc mình đậu cha, mình làm ông cha, mình làm linh mục, mình về mình vinh quy bái tổ, bây giờ là mình đến vinh quang rồi là cha rồi. Có phải thế không? Đó, đứa bé nó còn nói không phải nữa mà. Mình cứ nghĩ là liên quan đến việc thế gian, chứ không có nói liên quan thời gian cái liên quan của trần gian đâu. Con thấy liên quan của Chúa là gì? Là trên cái thập giá.
Liên quan của ta
thật với đau khổ của Chúa trên thập giá. cái đau khổ của mình nó sẽ không có ý nghĩa, không có giá trị gì nếu không kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá bằng con đường lòng thương xót. Khi mình cảm nhận là Chúa xót thương về mình, xót thương anh em mình, đấy là mình đang đi vào con đường thập giá. Và vinh quang ở trong lòng thương xót của Chúa, chứ không phải vinh quang ở trước mặt của thế gian. Anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi, anh chị em mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, rồi chị em mình đi lao giảng lòng thương xót Chúa đi, sẽ cảm nhận được cái đó. Cảm nhận được là mình càng làm cho Chúa được vinh quang bao nhiêu thì càng bị mình ghét bỏ bấy nhiêu, càng bị người ta nghi ngờ bấy nhiêu, càng bị người ta thù hằn, bị người ta ghen tị bấy nhiêu. Chứ không phải là mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa rồi Chúa được vinh quang, mình cũng được vinh quang lây. Đó, Chúa thương xót đó, tôi đứng gần Chúa để chụp tấm hình đi. Gớm chụp tấm hình bên cạnh lòng Chúa thương xót, chụp tấm hình bên cạnh toàn lòng Chúa thương xót, chụp tấm hình bên cạnh đại lòng Chúa thương xót. Đó có phải là vinh quang không? Vinh quang trước mắt thi nhận. Còn giác chỉ cứ chụp đi, ăn thua gì đâu. Tại vì đây chỉ là cái hình tôi đứng với lòng thương xót Chúa. Điều quan trọng là ra về tôi có dám đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chấp nhận thương đau, phải chấp nhận thương đau khi mình dính với lòng thương xót của Chúa. Và đó là con đường thập giá. Mà vinh quang của mình là gì? Vinh quang của mình là mình bơi lội dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa. Chúa nói cố xin nhà mặc thế gian muốn kết án con thế nào, muốn sầm xì bàn tán về con thế nào, mặc cho thế gian. Con đừng tìm kết giữa nương tựa nơi người thế gian, đừng tìm vinh quang ở giữa thế gian. Ai mà không thích được vinh quang giữa thế gian? Tôi thích không? Thích chưa? Anh chị em thích không? Thích chưa? Trời ơi, giờ mà tôi mà đi xuống cuối nhà thờ, mở cửa ra, tèn tà tèn, tèn tà tèn, một kẻ trống phất, hú, cho nó cực hệ hạt tôi đi, trống vẹn tôi đi, mặt tôi quên, vinh quang lắm chứ, vinh quang, vinh quang, thích không? Thích chứ, người ta, hú, là vinh quang của thế gian, vinh quang của thế gian. Còn em muốn vinh quang thế gian, em muốn bình an, thế không? Còn em muốn vinh quang thế gian, rồi cũng hết. Thế mà không phải không? Nó vô lý thật, không phải hết. Vinh quang thế gian thì nó qua, rồi cũng qua đi. Mọi sự đang qua đi, Kinh Thánh nói vậy. Mọi sự qua đi chỉ có lòng thương xót còn tồn tại. Thập giá cũng qua đi để Chúa Giêsu vinh quang phục sinh tỏ hiện, đúng không ạ? Chứ không phải dừng lại ở mãi cái thập giá. Ngày thứ sáu phải đến thứ bảy phục và Chúa Nhật phục sinh. Cho nên đó là cái niềm tin tưởng, niềm xác tín của chúng ta rằng nếu ta cùng chết với Chúa Giêsu, ta sẽ được cùng sống lại với Ngài. Nếu ta cùng chịu đau khổ với Ngài, ta sẽ cùng hiển trị với Ngài. Nếu ta cùng thực hành lòng thương xót, cùng riêng mình vào lòng thương xót với Ngài, thì ta cũng được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Ngài.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn cửa đường. Đến với lòng Chúa xót thương, con chúng lo âu bận vương. Tin được vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiệp vi con tôi thường. Họ thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên. Lạy Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng xót thương,
Chúng con đến với Chúa không chỉ như là những cách bàn quan, đến ngó ngàng, đến chiêm ngưỡng, đến chiêm ngắm rồi ra về. Đôi khi đến còn trầm trồ, khen ngợi hoặc là lẩm bẩm phê bình. Chúng con đến với Chúa không phải chỉ là đôi chân bước đến, nhưng chúng con đến với Chúa bằng cả con người của chúng con, bằng trong tấm lòng của chúng con. Những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh hoạn tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những con người trở thành đồ phế thải của xã hội loài người, những con người bị bỏ rơi ở bên lề của cuộc đời, những con người không còn biết bám víu vào đâu, những con người bệnh hoạn tật nguyền nhiều năm nhiều tháng với những căn bệnh nan y mà không còn thuốc men trần gian nào có thể cứu chữa được. Chúng con đến với Chúa trong cái bế tắc của cuộc sống chúng con, không còn một cái cửa nào mở ra cho chúng con ngoài cái cửa của trái tim Chúa, cái cửa của lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa khi không ai đến với con nữa, họ đã bỏ rơi con hoàn toàn rồi, họ đã không ngó ngàng gì đến con cả, họ đã trốn từ con rồi. Còn đến với Chúa, Chúa vẫn giơ rộng cánh tay đến với ta, với những ngày vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang nét của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và kiên nhẫn. Con hết sức, con mệt mỏi lắm rồi, con rã rời lắm rồi, Chúa ơi, thân giá dường như càng ngày càng nặng, quân dữ dường như càng ngày càng đông, mà ngó quanh ngó quẩn giáo giác tìm mãi chẳng thấy một Simon nào cả, không thấy một Veronica nào cả, để mà đỡ lấy thánh giá, để mà đưa cái khăn lau giọt mồ hôi. Sao mà hiếm thế Chúa, hiếm những người tốt lành thế Chúa, vì con có tốt lành gì đâu. Đã có lần nào con trở thành Simon và đỡ thánh giá cho anh em của con chưa? Đã có lần nào con trở thành Veronica và lau khăn mặt cho anh em, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của anh chị em con chưa? Vậy tại sao con cứ đòi có những Simon và Veronica để đỡ thánh giá và lau khăn mặt? Chúa đã nói với con rồi, những gì con muốn người khác làm cho con thì chính con hãy làm cho anh em của con đi. Con không làm cho anh em con, sao con bắt người ta làm cho con? Con không thương xót anh em của con, làm sao anh em của con cứ bắt phải xót thương con? Con không tha thứ cho anh em của con, làm sao con bắt anh em con tha thứ cho con? Con không yêu thương anh em con, làm sao con bắt anh em yêu thương con được? Chúa ơi, con sai rồi. Con bắt thời gian cuộc đời của mình mấy lâu nay chẳng xin ích gì cả, vì thánh giá ấy là gánh nặng cuộc đời con. Con quát một cái bất mãn, con kêu ca, con cảm rằng, con trách móc Chúa, con chửi mắng những người khác vì đã đè nặng thánh giá trên vai của con. Chẳng một lời yêu thương, chẳng một lời tha thứ, trái tim con chất chứa đầy hận thù. Như là tướng cướp năm thanh, con có được tấm lòng yêu thương tha thứ như Đức Thánh Tử đạo tha thứ cho kẻ làm khôn mình, như Chúa đã nói trên bên thập giá, xin cho tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Con sai rồi Chúa, con đi lần đường của Chúa, con phát thập giá mà chả bao giờ con nhìn lên Chúa. Con phát thập giá một cách nghĩ ước, và con đi tìm vinh quang của thế gian. Con cứ nghĩ là con ráng chịu khó chịu khổ để được người ta khen, để được người ta tôn vinh, để được người ta ca tụng, để được người ta đưa lên ghế cao mà ngồi. Con cứ nghĩ rằng con phải cố gắng nhịn nhục, cố gắng chịu đựng, cố gắng lùi cúi để mà kiếm được cái mũ độ trên đầu, kiếm được một cái chức vụ gì đó, kiếm được một cái ghế gì đó, và đó là vinh quang. Và con bảo rằng đó là quan thời gian mà đến vinh quang, không phải là công chúa. Không, không, sai rồi con. Xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa cho con tỉnh ngộ, xin Chúa cho con giác ngộ, con thấy rõ con đường của Chúa đi, con đường thập giá Chúa đi là con đường yêu thương, con đường qua thập giá đến vinh quang bằng con đường của lòng thương xót.
Lạy Chúa từ bi.
Xin cho con biết thương yêu lòng dân Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy chúng con như ý của mình.
Loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi.